Thứ tư tuần thứ hai thường niên. Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Quả vậy ông Melchizedek là vua Salem, là tư tế của Thiên Chúa tối cao, đã đón gặp và chúc lành cho ông Abraham lúc ông này đang trên đường về sau khi đánh bại các vua. Ông Abraham đã chia cho ông Melchizedek 1/10 chiến lợi phẩm. Trước hết, ông tên là Melchizedek, nghĩa là vua công chính, rồi ông lại là vua Salem, nghĩa là vua bình an. Ông không có cha, không có mẹ, không có gia phả, cuộc đời không có khởi đầu, cũng không có kết thúc. Như thế là ông giống con Thiên Chúa, mãi mãi ông vẫn là tư tế. Điều ấy lại còn hiển nhiên hơn nữa khi một vị tư tế khác tương tự như ông Melchizedek xuất hiện. Vị này đã trở nên tư tế không phải do lề luật quy định việc cha truyền con nối, nhưng do sức mạnh của một đời sống bất diệt. Quả vậy, có lời chứng nhận rằng muôn thuở con là thượng tế theo phẩm trạch Melchizedek. Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Đức Giêsu lại vào hội đường, ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy ngày Sa-bát không để có tố cáo người. Đức Giêsu bảo người bại tay: "Anh trỗi dậy ra giữa đây." Rồi người nói với họ: "Ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?" Nhưng họ làm thinh. Đức Giêsu giận dữ rào mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay, anh giơ tay ra. Người ấy giơ ra và tay liền trở lại bình thường. Ra khỏi đó, nhóm Pharisee lập tức bàn tính với Phêrô để tìm cách giết Đức Giêsu. Suy niệm lời Chúa, chủ đề: Đức Kitô là thượng tế theo phẩm trạch Melchizedek. Tôn giáo hiện hữu là để đưa con người tới Thiên Chúa. Để làm việc này, con người cần giữ luật. Bao lâu con người tuân giữ những luật Thiên Chúa truyền, con người giữ mối liên hệ tốt lành với Thiên Chúa. Nhưng con người đã không thể giữ mãi mối liên hệ với Thiên Chúa vì họ phạm tội. Và như thế, con người cần dâng lễ vật để đền tội và để nối lại mối liên hệ với Thiên Chúa. Đó là lý do chức tư tế và luật dâng lễ vật hiện hữu. Theo từ ngữ Latin, từ ngữ dùng để chỉ tư tế là pontifex, có nghĩa là người xây cầu để nối giữa hai điểm. Tư tế là người xây cầu để nối giữa Thiên Chúa và con người bằng dâng các lễ vật hy sinh. Theo truyền thống Do Thái, lễ vật hy sinh chỉ có thể đền những tội vô tình xúc phạm đến luật mà thôi. Những tội cố ý, không lễ vật hy sinh nào có thể đền được. Tác giả thư Do Thái nhìn thấy sự bất toàn của chức tư tế và các lễ vật hy sinh trong đạo Do Thái. Ông nhận ra con người cần một phẩm trạch tư tế cao trọng hơn phẩm trạch tư tế theo Ha-rôn và một lễ vật hy sinh cao trọng hơn máu chiên bò để có thể tha thứ các tội cho con người và cung cấp cho con người cách thức an toàn để nối lại mối liên hệ với Thiên Chúa sau khi phạm tội. Trong bài đọc 1, tác giả dùng Thánh Vịnh 110 câu 4 và sách Sáng Thế chương 14 câu 18 đến 20 để chứng minh Đức Kitô là thượng tế theo phẩm trạch Melchizedek. Phẩm trạch này cao trọng hơn phẩm trạch Ha-rôn vì Melchizedek không có cha, không có mẹ, không có gia phả, cuộc đời không có khởi đầu cũng không có kết thúc. Như thế là ông giống con Thiên Chúa, mãi mãi ông vẫn là tư tế. Trong phúc âm, Chúa Giêsu tức giận vì nhóm Pharisee lòng chai dạ đá, trong khi Ngài muốn chữa lành con người khỏi mọi tội lỗi và bệnh hoạn tật nguyền, nhưng họ luôn tìm cách để tố cáo và luận tội Ngài. Bài đọc 1. Đức Kitô là thượng tế theo phẩm trạch Melchizedek. Thứ nhất, thượng tế Melchizedek. Khi truy tầm tên Melchizedek mà Thánh Vịnh 110 đề cập tới, tác giả thư Do Thái tìm thấy trong sách Sáng Thế nói về ông như sau: ông Melchizedek, vua thành Salem, mang bánh và rượu ra. Ông là tư tế của Thiên Chúa tối cao. Ông chúc phúc cho ông Abraham và nói: xin Thiên Chúa tối cao đấng dựng nên trời đất chúc phúc cho Abraham. Chúc tụng Thiên Chúa tối cao đấng đã trao vào tay ông những đục thì, những thù địch của ông. Rồi ông Abraham biếu ông Melchizedek 1/10 tất cả chiến lợi phẩm. Sáng Thế chương 14 câu 18 đến 20. Tác giả dựa vào những gì sách Sáng Thế trình bày và suy diễn thêm về những gì tuy Kinh Thánh không nói tới nhưng quan trọng về vị thượng tế này như sau. Trước hết, ông tên là Melchizedek, có nghĩa là vua công chính. Rồi ông lại là vua thành Salem, nghĩa là vua bình an. Ông không có cha, không có mẹ, không có gia phả. Cuộc đời không có khởi đầu cũng như không có kết thúc. Như thế là ông giống con Thiên Chúa. Mãi mãi, ông vẫn là tư tế. Thứ hai, sự khác biệt giữa hai phẩm trạch tư tế. Tác giả so sánh những gì ông tìm ra về thượng tế Melchizedek và so sánh với những gì ghi chép trong luật về phẩm trạch tư tế Aaron. Ông tìm ra những khác biệt trong chương 7. Chúng tôi chỉ tóm tắt như sau. Phẩm trạch Aaron. Theo luật Do Thái, một người trở thành tư tế vì thuộc dòng dõi Aaron mà không tùy thuộc vào đặc tính và khả năng của vị tư tế. Chức tư tế của người theo phẩm trạch Aaron chấm dứt cùng với cái chết của người ấy. Thiên Chúa không bao giờ thề hứa với phẩm trạch theo Aaron. Sau cùng, các tư tế theo phẩm trạch này phải luôn luôn dâng hy lễ đền tội cho mình trước khi có thể dâng lễ đền tội cho người khác. Phẩm trạch Melchizedek. Chức tư tế của Melchizedek không tùy thuộc vào dòng dõi con người, nhưng tùy thuộc vào đặc tính và khả năng của ông. Hơn nữa, Melchizedek không có gia phả con người, và Kinh Thánh không thấy nói tới sự chết của ông. Vì thế, chức tư tế của ông tồn tại đến muôn đời. Chức tư tế theo phẩm trạch Melchizedek được Thiên Chúa thề hứa và không bao giờ thay đổi. Xin coi Thánh Vịnh 110 câu 4. Đức Kitô không bao giờ phạm tội và Ngài không cần dâng lễ đền tội cho mình. Ngài chỉ dâng hy lễ đền tội cho con người một lần là đủ. Thứ ba, Đức Kitô là thượng tế theo phẩm trạch Melchizedek. Tác giả thư Do Thái kết luận, điều ấy lại còn hiển nhiên hơn nữa khi một vị tư tế khác tương tự như ông Melchizedek xuất hiện. Vị này đã trở nên tư tế không phải do lệ luật quy định việc cha truyền con nối, nhưng do sức mạnh của một đời sống bất diệt. Quả vậy, có lời chứng nhận rằng muôn thuở con là thượng tế theo phẩm trạch Melchizedek. Phúc âm. Đức Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá. Thứ nhất, xung đột ý kiến giữa Chúa Giêsu và nhóm Pharisee. Chỉ trong hai câu mô tả ngắn ngủi, Marco cho chúng ta nhìn thấy sự xung đột giữa hai bên. Đức Giêsu lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy ngày Sa-bát không để tố cáo người. Trong khi Chúa Giêsu chính thức rao giảng và chữa lành dân chúng trong các hội đường, nhóm Pharisee cũng có mặt. Mục đích của họ không phải là để nghe giảng, nhưng là để rình xem Chúa Giêsu có chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Hai phản ứng khác nhau. Phản ứng của Chúa Giêsu khi nhìn thấy người bại tay, Chúa Giêsu động lòng thương anh và Ngài muốn chữa lành anh, lên bảo anh trỗi dậy ra giữa đây. Ngài có thể bảo anh ngày mai trở lại, hay bảo anh đi đến một nơi nào đó cho khuất mắt những người đang rình. Nhưng để dạy cho họ có cơ hội hiểu biết đúng đắn về ngày Sa-bát, Chúa Giê-xu mời gọi họ đối thoại với Ngài. Ngài hỏi, ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi? Nhưng họ làm thinh. Đức Giê-xu giận dữ rào mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay, anh giơ tay ra. Người ấy giơ tay và tay liền trở lại bình thường. Phản ứng của nhóm Pharisee, làm thinh không nói, có thể vì không biết câu trả lời. Nhưng họ đã biết câu trả lời là phải luôn làm việc lành trong cả ngày Sa-bát và phải luôn cứu mạng người. Nhưng vì họ sợ, nếu phải công nhận những gì Chúa Giê-xu trước dạy trước mặt mọi người, họ phải tin theo và làm những gì Ngài đòi hỏi, nên họ làm thinh. Không phải chỉ có thế, nhưng sau ra khi ra khỏi đó, nhóm Pharisee lập tức bàn tính với Phê-rốt để tìm cách giết Đức Giê-xu. Áp dụng trong cuộc sống. Tội lỗi làm chúng ta xa cách Thiên Chúa, nhưng qua Đức Kitô là Thượng Tế theo phẩm trạch Melchizedek, chúng ta đã có con đường an toàn để nối lại tình nghĩa với Ngài. Chúng ta hãy vâng lời làm theo những gì Đức Kitô dạy. Nếu không hiểu, hãy chịu khó bỏ thời giờ để nghiên cứu học hỏi. Đừng ngoan cố như những người biệt phái để cố tình sống trong tội lỗi của mình. Tôn giáo không phải chỉ là tuân theo những luật lệ cứng nhắc, nhưng trước hết là tâm tình đồng cảm với những khổ đau của nhân loại và tìm cách để làm vơi đi những khổ đau này. Amen.